ở đâu mà bất nhập ba la mật á, chú là ngay bất nhập ba la mật á, biết rõ tánh của các pháp là vô sở hữu. Đó, thế nhưng trú và đó thì biết rõ tánh của các pháp là vô sở hữu, thì như vậy cái niệm khởi ra trước thì tánh của nó cũng là vô sở hữu. Đó, cho nên Phật tự nói nhân nguyên, Phật nói nhân nguyên các pháp đều chẳng có nguồn thức, đều chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng có tối, chẳng có tịnh, vì là ốc áo không, là vô thủy không. Nhưng mà cái chỗ mà tự tánh không hay là rốt ráo không hay là tất tánh không á, thì ít khi nói, mà thông thường thì người ta nói cái hai không, chúng sanh không và pháp không. Thì tại sao người nói nhiều về cái chúng sanh không và pháp không vậy? Thì lãnh chủ ta nghe là Bồ Tát người chúng sanh nói pháp để tập đột phá hai tập nhờ pháp. Nó chỉ nói về hai pháp không này nhiều hơn, vì nếu nói về vô thủy không thì phá cả chúng sanh lẫn pháp và cũng tận phá các pháp. Còn nếu nói là vô khéo không thì vui nhiên nó đốt cháy bụi bỏ rồi, chỉ còn ta và Phật. Ở đây Ngài Tu Bồ Đề y theo thế đó để phân biệt thiện ác, có phân biệt nghiệp thiện và nghiệp ác. Phạm phu thì ứng dụng thế đấy để phân biệt các quả tu là hoàng, các quả tu là hàm vân vân, phân biệt có thánh có phạm. Nếu hiểu được đệ nhất nghĩa đó rồi thì chẳng còn có cái gì để phân biệt. Cho nên đối với đối phạm phu, đối với những người mà thiếu kinh thiếu trí thì ta dựa theo thế đấy để mà thuyết pháp, ta dựa theo thế đấy để mà trị dạy. Còn khi mà còn phân biệt đó thì ta thấy phàm tu và thánh có sai khác. Mà khi đã vào trong cái thật tướng pháp của những trí tuệ để mà chiếu soi thì sẽ thấy tất cả các pháp chỉ là nhất tướng, và nhất tướng đó chỉ là vô tướng. Cho nên phàm thánh chẳng có gì phân biệt nữa, bởi vì phàm thánh đó, các cái pháp đó tự nhiên vắng lặng. Còn phàm nghĩa thánh là do tâm của chúng ta phân biệt. Trú vào cái tướng giác người ta cho là thánh, trú vào cái tướng chưa người ta cho là phàm. Như vậy thì bổn nguyên của các pháp là như vậy, vì bổn nguyên của nó là hiện pháp, là chẳng đến chẳng đi. Bổn nguyên của nó là như diễn, hay là bổn nguyên của nó là như hóa, thì tất cả những cái pháp hiện, pháp diễn, pháp hóa đó bản nhiêu của nó không có nói bản nhiêu, tức là nó thanh tịnh trong sáng, nó không nói tốt và cũng không nói xấu. Bản nhiêu của tất cả các pháp đó nó đều không có nói thanh mà cũng không có nói phạm. Như vậy thì ai cho thanh ai cho phạm, bây giờ rõ là tâm phân biệt của chúng ta cho thanh cho phạm. Tâm phân biệt của chúng ta đương nhiên là cho thiện cho ác. Đó là nói về thế đế. Nhưng mà vào trong đệ nhất nghĩa đó rồi thì nhận ra sự chân thật của nó là bản đẳng. Cho nên câu nghĩa đó thường nói là chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng, tức tất cả các pháp từ xưa đến nay tướng thường tự tịch diệt, tức là ở ngay trong cái thế vô tướng tánh vật. Nếu mà phạm phu biết được thế đế và cũng biết luôn đệ nhất nghĩa đó thì người ấy sẽ đắc quả tu là hoàng. Những này vì phàm phu chẳng phân biệt được đạo và hành đạo, chẳng phân biệt được hành đạo và tu đạo, nên chẳng được đạo quả gì cả. Đó. Còn các bậc thánh cũng có phân biệt, nhưng mà phân biệt để làm phương tiện, để mà phương tiện nói pháp, cũng như trong kinh Không Qua vậy nè. Các cái bậc Bồ Tát hay các bậc thánh thì biết tất cả các pháp là tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, dụng như vậy, nhân duyên như vậy, quả báo như vậy. Tức là dựa trên cái pháp tướng phân biệt mà chúng ta biết tánh tướng thể lực tác dụng nhân duyên của tất cả các pháp, mà pháp nào cũng có biết như vậy, đơn chưa vậy. Tức là đó mà gọi là điều hợp, để mà chứng minh, để điều phục, để chứng minh và cũng như để dễ dàng trong cái sự vận hành pháp. bước rõ đối tượng bệnh như thế nào. Cái bệnh đó nó nhằm vào thánh hay là phạm. Nếu mà còn ở phạm phu nó người thì Bồ Tát vừa những cái pháp thí, tức là bên những cái pháp thí để trữ dậy cho người ta dần dần qua đến chỗ thánh. Nếu đã qua tới chỗ thánh rồi thì chư Bồ Tát hướng dẫn người ta đạt tới cái chỗ vô sở đắc, tức là đạt đến cái chỗ quả vị Phật. Cho nên đây đó là các bậc thánh phân biệt pháp. Nhưng mà trước khi phân biệt pháp ấy, thì các bậc thánh đã tiến vào ma ha bát nhã ba la mật. Khi tiến vào ma ha bát nhã ba la mật thì Bồ Tát biết rõ là cái điều của mình sắp nói hay là mình muốn nói, tánh của nó là vô sở hữu. Tức là mình muốn nói biết rõ cái lời nói của mình tánh vô sở hữu, và biết rõ rằng cái hành pháp của mình đang làm đó cũng là tánh vô sở hữu. Do đó tất cả những cái sự diễn bày nhằm vào cái mục tiêu là đưa đối tượng đến hướng đến vô sở hữu, hướng đến cái chỗ vô sở đắc. Mà Bồ Tát biết rõ rằng không thể dùng những cái pháp tiểu thừa, không thể dùng những cái pháp mình mang trong tính chất định kiến, chúng mình muốn mang tính chất định kiến thì về sau nó sẽ không đạt được cái chỗ giải thoát. Khi mà nó đã có định kiến rồi thì khó có thể giải thoát được. Những lúc bây giờ ngài cái Bồ Đề nghĩ rằng chân pháp chánh vô lượng, vô lượng vô tướng vô động, thì làm sao có thể trực tướng, làm sao có thể dùng pháp làm phu mà chứng được thánh quả. Người biết thọ lời Phật dạy, cái người biết thọ lời Phật dạy, biết thành đạo thì mới được quả. Người chẳng biết thành đạo thì làm sao được quả. Suy nghĩ như vậy cho nên ngài mới hỏi là nếu mà người tu tập có nơi đạo thì có được quả không? Phật dạy chẳng được. Bởi vì nếu trong pháp tính là vô lượng, trong cái pháp tính là vô tướng, trong pháp tính vô sở hữu, tánh vô sở hữu các pháp, thì làm sao dùng cái pháp ấy không? Thì làm sao dùng có thể mà dùng tướng pháp của thế gian, để mình dùng tướng pháp của thế gian ra mà đưa cho phàm phu đạt cái chỗ thánh quả được. Người mà biết thọ lời Phật dạy, mình biết hành đạo theo cái lời Phật dạy đó, biết tu tập theo cái lời Phật dạy đó, thì người đó mới có thể được đạo quả. Nếu bây giờ ở đây này, mình nghe, mà bây giờ mình nghe rồi mình tu như, tu như để mà tu tập theo cái pháp Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, mình sẽ theo cái pháp Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật này, thì mình đạt được cái quả là trí tuệ siêu việt. Nhưng mà nếu đã nói rằng cái pháp tánh là vô sở, cái pháp tánh là vô lượng vô biên, thì bây giờ làm thế nào để ở đây mới nói rằng nếu mà không tu vào Ma Ha Bát Nhã, biết rõ là tánh của nó là vô sở, nhưng mà nếu không tu vào những lời lẽ Ma Ha Bát Nhã, nếu không tu vào những ngôn từ của Ma Ha Bát Nhã, thì người đó có được tu tập, có được chứng quả hay không? Cũng như vậy, người biết thọ lời của Phật dạy, biết hành đạo theo lời của Phật dạy, thì có được đạo quả hay không? Thì Đức Phật khẳng định rằng, ngài Tu Bồ Đề suy nghĩ như vậy mới hỏi, mà có được đạo quả hay không? Thì Đức Thế Tôn khẳng định rằng chẳng được đạo quả. Tại sao vậy? Tại sao lại chẳng được đạo quả? Tôi biết nghe lời Thầy vậy, thì tôi biết tu tập theo cái lời Thầy vậy, thế là tôi có được giải thoát hay không? Thầy chỉ phương pháp cho tôi giải thoát, mà bây giờ tôi tu tập theo như vậy thì tôi có giải thoát. Thì chính là nắm bắt cái pháp tu để giải thoát đó, cho nên không giải thoát. Nắm bắt cái pháp mà tu để giải thoát, cho nên không giải thoát. Bởi cái pháp đó nên coi đó, cho nên giải thoát. Thì trước đây Phật dạy tu tập đồ đạo thì dẫn đến sẽ được quả đạo. Nay vì sao Phật lại vậy? Là tu như vậy mà không được đạo quả, mà không tu thì có được đạo quả không? Nếu tu như vậy thì không được đạo quả, giả sử người ta không tu như vậy thì sao? ở đâu ấy hả? Thì trước đây Phật đã dùng tâm chánh chấp để mà thuyết, dùng tâm không chấp, dùng vô tâm để mà thuyết. Nay ngày tôi bồ đề dùng cái tâm chấp để mà hỏi, muốn từ tâm đạo xuất sinh ra quả, như lấy dầu từ ở tâm này hay là lấy dầu từ ở tâm đạo, nói từ ở tâm đạo xuất sinh ra quả là hư lớn. Nên Phật trả lời không, nên nói mà từ tánh đạo mà xuất sinh ra quả thì đó là cái quả hư vô, vì cái quả nó hư vô cho nên Phật trả lời là chẳng thể được. Tôi ví dụ tôi về quán tứ niệm xứ, đây này quán tứ niệm xứ hay là tứ niệm pháp, thì tôi quán tứ niệm xứ là quán thân quán thọ quán tâm quán pháp, thì tôi quán thân bất tịnh. Tôi quán cái thân bất tịnh này cho nên tôi nhầm tưởng về cái tứ tập vào cái thân bất tịnh. Như vậy tôi nhầm tránh tứ tập vào cái thân bất tịnh này, do đó tôi đôi khi đã nhầm tránh rồi thì tôi không còn, tôi dần dần mới giúp được ái dục, được là ưa thích và mong cầu, mong cầu cho cái thân. Như vậy tôi được giải thoát. Thì được giải thoát như vậy là có đạo quả rồi, tại sao không có đạo quả? À, như vậy thì tôi đã dùng pháp tứ hơn tứ niệm là tôi niệm xứ á, không tôi niệm xứ. Mà tôi dùng cái pháp đó để tôi tu thì bây giờ tôi được giải thoát. Tôi quán thân thọ tâm pháp đều là gì? Quán thân là thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm là tâm vô chủ vô thường, pháp là pháp vô ngã. Thế nào? Thế nào? Thế quán vậy thì đương nhiên nó là giải thoát đó. Nhưng mà cái sự giải thoát đó là có cái tôi giải thoát đó. Nếu mà tôi có cái tôi giải thoát thì thật sự là tôi không biết rõ cái bộ mặt của tôi. Cái bộ mặt chân thật của tôi đó là Phật giới tính về màu. Cái bộ mặt của tôi là chưa từng có chỗ lớn đi, chưa từng có chỗ sinh diệt. Cái bộ mặt thật đó chẳng có cấu tình, chẳng có sinh diệt. Thì bây giờ tôi lại sợ cái tôi, cho nên tôi tìm cách để tôi giải thoát cho tôi. Trong khi cái bộ mặt thật của tôi thì nó là vô sở hữu, bộ mặt thật của tôi là vắng lặng, là thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ tôi hiện hữu đây thì tôi không biết cái hiện hữu này, tôi không biết nó là việc, mà cái hiện hữu này tôi cũng chẳng biết nó rõ. Cái hiện hữu này này tôi cũng chẳng biết nó chỉ là ảnh trong gương, mà tôi lại ôm ngay trong cái hiện hữu đó tôi tự tu, ôm ngay cái hiện hữu, cái ta hiện hữu để mà tự tu. Thì như vậy thì tôi mới có so sánh là trước khi tôi chưa tu và trong khi tôi tu và sau khi tôi tu là đắc quả. Nhưng mà trước khi tôi tu, tôi nghĩ là tôi vô minh. Trong khi tôi tu, tôi nghĩ là dần dần gọt rửa vô minh. Và sau khi tôi tu, tôi thấy rõ ràng tôi đã đắc quả. Thì như vậy rõ ràng là tu ở trong pháp, có cái tự ngã tu nào pháp. Còn có cái tự ngã tu nào pháp đó, thì rõ ràng là tôi muốn nấu cát thành công. Cho nên muốn phá chắc tâm của người nghe pháp, tự niệm rằng nếu tu mà chẳng được quả thì không tu thì sao, không tu thì ắt cũng được quả. Bây giờ nói chú đó là tu cũng như không tu, tu tức là không tu, không tu tức là tu. Nói chú là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tu cũng như không tu, cũng như chú cho người ta nói học cũng tốt, không học cũng tốt. Cho nên Phật dạy người tu mà chẳng còn được đạo quả hướng nữa là người không tu. Mà anh đã có tu mà không còn không được đạo quả hướng nữa là anh không tu. Cho nên ví như có hai người muốn đến một nơi, một người muốn yên và một người đi lạc rồi. Người đến yên thì không đến, mà người đi lạc luôn cũng không đến. Như vậy cái tu và không tu nó cũng vậy. Tu mà nắm bắt cái pháp tu thì kẻ đó đi lạc được. Tu mà nắm bắt cái pháp tu thì người đó đi lạc đường. Mà cái người do sợ đi lạc đường lại đứng vô lại không chịu đi, cũng không thành tu. Cái chuyện người phải tu. nó sống cái đá cho cái chuyện gì mà biết không. Phải ra thì cái anh đó là anh giống như người đi đường mà muốn đến đích mà anh đến bên người anh chọn anh như vậy. Còn anh nữa thì đương nhiên là đi nhưng mà không biết cách đi cho nên đi lạc rồi. Hai anh này đều không tới đích. Cũng như vậy người chẳng tu thì chẳng nhất tâm, mà không chẳng nhất tâm nếu mà không nhất tâm thì là người dụng tâm chất để mà thử tướng tu thì dù có nhất tâm nữa, dù có thương định nữa vẫn không được đạo à. Đó, cho nên cái đó là cái mà gọi là con là trong cái phần Bồ Tát ấy, muốn dạy cho chúng sanh tu. Nhớ là Bồ Tát hắn khi mà tu ở trong lục vụ á, tức là tu không tu trong năm ấm á, gọi là bởi tu tiên tôi có nói là tu năm ấm như mộng, tu năm ấm như nguyện, tu năm ấm như hoa. Như vậy tu nơi đó là mới dạy chúng sanh, mà tu trong năm ấm như mộng như hoa là dùng như thế tu, tức là dùng bát nhã ba mật lực để mà tu thấy năm ấm như mộng, thấy năm ấm như hoa. Tức là trong khi cái ta là cái ta ở nơi năm ấm, nhưng mà nếu ta thấy ta như mộng, ta thấy ta hành pháp như ta như năm ấm. Nếu là ta thấy ta hành pháp như ta đang nằm mộng, mà rồi là ta không thủ vào cái ta thấy ta đang mộng. Bởi vì nếu mà ta thấy ta đang mộng là lập tức rơi vào bốn chỗ ra. Nhưng mà nếu không thấy ta tu từng nằm ấm như mộng á, thì đương nhiên cậu là giống như là cái cô tu viện. Nếu không tu từng nằm ấm như mộng thì ra thì cái người đó gọi là cũng không hành pháp được, mà nếu tu trong năm ấm như mộng thì cũng không hành pháp được. Cho nên không tu cũng mắc kẹt, mà tu trong năm ấm như mộng cũng mắc kẹt. Bởi vì người tâm mộng chẳng thể nào biết mộng, biết mình đưa mộng, tức là mình đưa nằm ở trong mộng thì làm sao biết mình đưa trong mộng được. Cũng như bây giờ cái người đang ngồi học thì mình biết mình học, nhưng mà nếu đương ngoài học mà biết cái học này cũng là vô sở học, tức là vô sở đắc. Nếu mà mình biết rằng mình đương học, mình đương tu, mà mình biết cái đương như vậy là vô sở đắc, là vô sở hữu, thì khi mình có học có tu, tức là cái đó là tùy duyên ứng pháp, không dính dáng gì tùy duyên ứng pháp, không dính dáng gì tới cái bản thể như của mình cả. Nhưng mà nếu nói rằng không dính dáng, tức là hai cái pháp này riêng khác thì nó cũng không phải riêng khác, bởi vì trong cái thể bấn loạn kia, trong cái thể bấn loạn kia thì đúng thời đúng lúc, không khế lý khế cơ đúng thời đúng lúc thì mình có diễn bày ra. Nhưng mà khi mình diễn bày ra bằng một cái pháp ví dụ, tức là diễn bày ra mà không nắm bắt cái nào diễn bày ra là chỉ vì cái đối tượng, chỉ vì đối tượng đang trú vào cái chỗ mê lầm, và mình thấy đang trú vào cái chỗ, tức là mình thấy rằng hay mình thấy rằng nếu mình tu mà trú trong cái pháp tu thì đương nhiên mình cũng mê lầm. Đối tượng kia chưa hiểu cái pháp tu và vẫn không thấy rõ cái tâm sân nguyên thì đối tượng đó cũng mê lầm. Như vậy Bồ Tát dùng cái pháp nào để mà dẫn họ, tức là Bồ Tát trú trong năm ấm như mộng mà biết rõ rằng chẳng có ai mộng và chẳng có pháp gì được gọi là mộng cả. Mặc dù Bồ Tát vẫn nói là ta trú trong năm ấm như mộng, nhưng mà cái đó là phương tiện nói chứ không có ai trú trong năm ấm như mộng. Bởi vì cái ngã là ngã không thì Bồ Tát trú trong năm ấm như mộng, tức là như vậy này, có cái tâm trú vào năm ấm như mộng và con năm ấm như là mầm. Như vậy thì Bồ Tát còn biết được, ông còn biết được rằng, ông còn biết được rằng nghĩa là coi như ta có cái biết. Mà nếu Bồ Tát còn coi rằng ta có cái biết thì đương nhiên là Bồ Tát bị vướng chấp, và bởi vì Bồ Tát không thoát khỏi cái vòng xích của 18 giới đâu. Do đó cho nên phải chấp tâm chẳng thủ tướng, chấp tâm, chẳng chấp tâm mà chẳng thấy tướng mà tu. Nếu chẳng chấp tâm mà chẳng thấy tướng mà tu thì mới có thể được đạo à. Chẳng chấp tâm, chẳng thủ tướng để mà tu thì mới có thể được đạo à. Cho nên Phật như vậy là Bồ Tát hành bát nhã ba la chẳng phân biệt các pháp hữu vi, chẳng phân biệt các pháp vô vi, nên thành tựu được đạo quả, nên thành tựu được đạo các cái đạo quả sai pháp. Đúng rồi, Bồ Tát là chẳng phân biệt tướng là hữu vi, chẳng phân biệt tướng kia là vô vi. Bồ Tát cũng chẳng phân biệt người này là thánh, chẳng phân biệt người này là phàm. Người Bồ Tát rõ ở bản thể của người A hoặc là ở nơi tâm thể của người B, tất cả đều vô tướng. Khi Bồ Tát biết rằng hai đối tượng này là vô sở hữu, là vô tướng, sự hiện hữu của nó thì cũng chỉ như là Bồ Tát hiện hữu. Bồ Tát hiện hữu là hiện pháp, đối tượng của Bồ Tát hiện hữu cũng là hiện pháp, và tất cả những cái này là tất cả những cái được gọi là ta, và tất cả những cái được gọi là người, và tất cả pháp đều tánh của nó là điều vô sở hữu. Cho nên Bồ Tát chẳng chấp tâm cũng chẳng chấp tướng, tức là chẳng chấp tâm thủ tướng. Và Bồ Tát biết rằng mình khởi đại từ đại bi bao nhiêu là cứu khổ, thật sự chẳng có chúng sanh nào mà khổ, cũng chẳng có chúng sanh nào vui. Tất cả những cái khổ và vui đó, đang vui cứu khổ đó, là Bồ Tát dùng cái pháp nguyện để độ những cái tâm nguyện. Và cái tâm nguyện kia nó cũng không có mặt mũi, cái tâm nguyện kia cũng chẳng đến được. Bồ Tát biết rõ là mình dùng cái pháp mình khởi ra cũng chẳng đến được, và cũng không cũng mang cái danh nhất của vấn lặng, mang danh nhất của tâm sập. Do đó cho nên gọi là chẳng chấp tâm, chẳng tu tướng, thì tu tập bát nhã ba la mật á, lúc đó mới được đạo quả. Nên Phật nó là hành Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng phân biệt tướng hữu vi, cũng chẳng phân biệt vô vi, cho nên thành tựu các đạo quả sai khác. Bởi vì mình tu vào cái chỗ mà gọi là vô trụ vô chấp á, tức là tu vào cái chỗ vô chấp hữu vi, tu vào cái chỗ vô chấp vô vi, hai cái này không tu thì những lúc đó Bồ Tát mới sử dụng pháp từ thấp lên cao được. Chứ còn nếu mình tu rồi thì nhân dân không có thể sử dụng pháp từ thấp đến cao. Cái pháp đó có thể từ thấp đến cao là do phàm phu tâm, do cái kinh cơ của họ. Nhưng mà kinh cơ đó chỉ là kinh cơ hiển, tâm của họ đó chỉ là tâm hiển. Bồ Tát cứ cởi bỏ cái chỗ hiển của họ thôi. À, khi mà cởi bỏ được cái hiển pháp của nó, họ chấp nhận được cái bản thể, cái bộ mặt thật, cái bản thể của các pháp, cái bộ mặt thật của họ, thì đương nhiên tất cả những cội nguồn của tham sân si mạn nghi ác kiến, nói chung là tất cả các kiến sự đó đều có thể tẩy sạch hết. Cho nên Bồ Tát thành tựu được tất cả các cái quả sai khác. Lúc bây giờ ngài Tu Bồ Đề lại hỏi như vậy, vì sao Phật lại vậy, là phải đoạn ba kiến sự thì mới được quả Tu Đà Hoàn, ba cái hạ phẩm kiến sự đó, tức là đoạn được ba cái tham sân si. Nhưng mà đoạn được chừng mực á, khi mà mình đã phá được cái ý niệm chấp về tự ngã, khi phá được cái ý niệm chấp về tự ngã thì phá được một phần của ba cái kiết sử á, tức là tham sân si, người ta kêu là hạ phần kiết sử á, để đạt được cái quả Tu Đà Hoàn. Rồi á thì được quả Tu Đà Hoàn như vậy. Vì sao Phật lại vậy, đoạn ba kiếp sử thì được quả Tu Đà Hoàn vân vân. Phật hỏi ngược lại, ý ông nghĩ sao quả Tu Đà Hoàn là hữu vi vô vi? Quả Tu Đà Hoàn là hữu vi vô vi thì ngài Tu Bồ Đề thích bạch Phật là tất cả các cái quả tấm của nó đều vô vi. Như vậy thì tướng của nó thì sao? Nếu ta nói rằng tất cả các cái quả thì tấm là vô vi, thì tướng đó là gì? Tướng đó là hiện tượng. Bởi vì nếu cái tánh của các quả, tánh tánh quả đều là tánh vô vi, tức là không sanh, không tứ, không lụy, không diệt, nó như hư không, và hướng không vô vi, thì cái thể của nó như hư không vắng lặng. Cho nên tất cả những quả vị có tu chứng là theo cái hiện tâm, theo hiện tâm mà tu chứng, thì cái quả chứng đó cũng chỉ là hiện quả, như là tiền hiện tâm thì sẽ đạt được hiển quả. Nhưng mà đạt tới cái chỗ nào cũng được, tức là đạt đến cái chỗ vô sở lạc, đạt đến cái chỗ không còn có cái chỗ tụ tập nữa, thì người đó mới được gọi là đắc quả, cũng như quả tu đà hoàng. Nếu mà Bồ Tát dạy người tu tập quả tu đà hoàng mà người đó thấu nhận có quả tu đà hoàng mình để mình chứng, thì rõ là người đó chưa đắc được quả tu đà hoàng. Như vậy thì quả tu đà hoàng là bất nhiễm sắc thân như người xuất pháp. Như vậy thì muốn bất nhiễm sắc thân như người xuất pháp thì nhãn nữ tử thiệt thân ấy khi dương với sắc thân như người xuất pháp đó, mà ở nơi cái chỗ đó mà gọi là coi như vô nhiễm, ở nơi chỗ đó mà gọi là không bị cuốn hút, ở nơi cái chỗ sắc thân như người xuất pháp đó mà không bị nó có được, thì người hiểu được như vậy đó, cái người mà hiểu được nữ thiệt như vậy vậy thì họ chính nhân quả tu đà hoàng. Tôi nói chưa tôi một ngày nào cả, họ chỉ biết rằng họ không dính mắt vào sắc thanh hương người xuất phát, biết không, biết rằng mình không dính mắt vào sắc thanh hương người xuất phát và cũng không tụ vào sắc thanh hương người xuất phát. Ai hiểu được như vậy người đã đắc quả tu đà hoàng. Ai hiểu được như vậy trong từng một niệm người đã đắc quả tu đà hoàng. Ai hiểu được như vậy liên tục tụ niệm nào qua niệm khác, người đã đắc được quả a la hán. Nếu người nào liên lúc nào cũng trong sáng thanh tâm nhận ra bộ mặt thật của mình là vô sanh, thì từ nơi vô sanh tới tiến kiến để khởi ra niệm mà không làm chấp thì người đã đắc được quả a la hán. Như vậy thì trên lực tất cả các quả vị đó thì cuối cùng đạt cái quả thánh cao nhất là đạt trong cái chỗ vô sanh pháp, tức là thấy rõ rằng tất cả các pháp đều từ vô sanh mà sanh. Thì khi vô sanh mà sanh thì nó lần nó nhớ dạng với cái tánh như, tức là với cái tánh chân thật, không tánh như chân thật, tức là thật vô thật tánh. Nhưng mà lúc đầu thì mình muốn đạt tới cái chỗ tánh không đó thì mình phải học, lúc đầu mới học là mình phải học là duyên sinh, phải có duyên, gieo cái duyên như vậy đó. Mình gieo cái duyên, mình trồng cái cây đạo như vậy, tức là mình trồng được cái pháp lành như vậy, thì dần dần mình sẽ đạt được cái quả, không, cái quả tốt. Như vậy thì lúc đầu mình có biết rõ là nhân sinh vô ngã. Tức là đầu tiên mình mới tu thì mình phải luôn luôn quán các pháp là nhân sinh vô ngã. Thì từ cái chỗ vô ngã đó, dần dần mình mới xóa bỏ sự chấp vô ngã, thì mình mới dần dần đi đến cái chỗ tánh không. Cũng như tôi nói rằng, nói cái pháp duyên sinh vô ngã này thì luôn luôn ở ngoài thế gian là người ta rất là chịu, bởi vì trong cái thời kỳ mà khoa học hiện đại và cái thời kỳ mà của văn minh của nhân loại thì người ta đưa đến chỗ tự động và tự động quá. Như vậy thì người ta nhận tri thức, nhưng mà tri thức đó nó có một chiều hướng gọi là nghiên cứu sâu, do đó ta vận dụng tất cả những nhân tố này tác hợp với những nhân tố khác để nảy sinh ra cái pháp mới. Từ cái pháp mới này nó biến động, nó thay đổi theo kiểu sanh tự nhiên để người ta muốn chuyển qua một pháp mới khác nào. À, thí dụ hồi trước kia đầu tiên người ta muốn tạo ra, không, người ta muốn tạo ra gì, muốn tạo ra nước, người ta phải tìm được những nguyên tố hết rồi, rồi người ta tìm ra được những nguyên tố oxy, người ta tác tạo giữa hết rồi và oxy để nó trở thành cái phân tử nước. Vì khi người ta đi lại chỗ đó, ta thấy rõ rằng cái phân tử nước này, cái nước này là nhân sinh, nhưng mà đi tìm cội nguồn của nó để gọi là nguyên thủy nó là nước thì nó không có tự ngã. Thì lúc đầu tiên tôi vào cái pháp đó, nhà Phật vào pháp đó, đi vào trong cái thánh quả đó thì biết rõ là duyên sanh vô ngã. Mà nếu duyên sanh vô ngã đó thì đương nhiên nó sẽ là vô thường, nhưng mà nếu mà nó không có tự ngã như vậy á thì đương nhiên nó chết rồi là hết. Thí dụ tôi nói rằng cái nguyên cơ này nó chết rồi là hết, nó là từ dục quăng đặt nát này, thì tôi tương nghĩ của nó thì nó không thể tội đạo lên được. Cũng như tôi là đứt bắn mùa, bây giờ tôi tương mấy ngày nào cũng đứt bắn rồi đem là thưa thưa rồi, thì bây giờ có người tới ngồi ngay cái trước cửa là thưa đó, cứ tôi kêu tên tôi để người tôi ra, thì nó không có tự giả đâu rồi đấy, chết sao là hết. Cái thân này là cái thân đi ra khỏi, là cái thân không, lấy mượn nhiều yếu tố nhiều nhân viên. Nhưng như vậy thì tôi làm tôi biết rõ tôi vô ngã. Mà khi tôi biết tôi vô ngã, rõ ràng cái sự tu đắc của tôi đã là vô ngã rồi, thì sự tu đắc của tôi cũng như là nắm bắt hư không, tức là nắm bắt lên thôi, cũng tự chắc trở lại. Mà nếu tôi không tự chắc vào cái chỗ tư ngưỡng của tôi, thì lúc đó tôi đúng là tôi không còn có cái tham sân si nữa. Bởi vì tôi đã chiêm nghiệm như vậy và tôi tập thành cái tư ngưỡng thường thuộc như vậy, mới không phải tôi nói bằng nghe, tôi nói ra bằng sách vở, hay là tôi nói trên giấy tính mực đen, hay tôi nói trên cái tư tưởng. Mà tôi đã dần dần gọt lửa thật sự đúng với cái danh sinh vô nè. Thế là tôi không bao giờ tự chấp vào cái cả. Tôi làm bất cứ điều gì, tôi cũng biết tôi là vô ngã. Mà nếu tôi đã vô ngã thì tôi không có bị thử. Tôi đã vô ngã thì không có tham sân. Nên vậy thì tôi quán triệt được cái pháp vô ngã đó, dần dần tôi mới thấy rõ là cái bàn vô ngã, những sức vô ngã, cái gì cô vô ngã. À, rồi á, cái chai dầu này nó vô ngã, thì tất cả những cái nó vô ngã, dần dần tôi mới thấy rõ ràng. Nó vô ngã, nếu chấp vô ngã thì rõ ràng, tôi luyện nó mở đi, tôi kêu nó lại dầu, mà cái tôi đầu lên, thì đương nhiên nó không tồi lên được. Thì nếu mà tôi hiểu, tôi nó mới hiểu, chấp vô ngã là đúng không? Nhưng mà nếu chấp vô ngã, tức là đương nhiên là tôi đã rao vào một chỗ đoạn diệt. Tức là khi tôi luyện nó mở rồi, thì nó đã là vô ngã, là vay mượn. Mà đã là vây mượn thì không có một bộ mặt của nó, mà không có bộ mặt của nó thì dù tôi có kêu tên nó có mấy gì nữa, nó cũng không tồi đạo lên được. Thế nên cái chủ thuyết của nhân sinh vô ngã này thì nó hợp với cái chủ thuyết của xã hội, của cái xã hội nhân Phật. Bởi vì có cái, nếu mà nhà Phật đã chấp nhận vô ngã thì con người này là mối tổng hòa của xã hội. Con người này là một cái mối tấm quà của xã hội. Tấm quà đây là có kinh cha, có nước mẹ, rồi có thực phẩm để ăn uống, rồi có vải vóc để may mặc, tức là nó là một cái mối tấm quà của xã hội. Nó là mối tấm quà. Cho nên nó đưa ra một câu là mình vì mọi người. Tức là khi người ta đưa ra một câu là mình vì mọi người, hát lên mọi người. Không biết có vì mình hay không, nhưng mà mình cũng nói là tức là mọi người, mình vì mọi người. Nó liên với mọi người vì mình. À, hoặc là nó là cái mối tấm quà. Rồi vật chất này này, mình đang tương sắc đi rồi, vật chất nó biến động, tức là nó biến động. Rồi nó biến động thì nó sẽ sanh tồn, tức là nó liên tục biến động, liên tục sanh tồn như vậy. Rồi nhà Phật gọi là sinh diệt diệt. Đó đang hay lắm. Nói như vậy là quá hay, bởi vì đây là cái tầng cao. Nói mà nhân sinh là cái tầng cao. Hồi xưa kia tôi cần gì phải nói nhân sinh, tôi chỉ nói tự nhiên, mặt trời tự nhiên nó mọc, không cần phải ai đẩy, nó cũng mọc. Mà cá tự nhiên mọc, tới buổi sáng là mọc, buổi chiều thì nó lặn, thì không cần phải ai đẩy mặt trời lên, mà cũng cần phải ai đè mặt trời xuống, nó tự nhiên nó mọc vậy. Thì cái lúc đó tôi phải chấp nhận như vậy. Và nếu không phải tự nhiên nó mọc thì đương nhiên phải có thượng đế, hay là phải có đấng tạo á, nâng nó lên và đè nó xuống. Nhưng mà về sau này tôi được lớn lên, tôi được học trong những môi trường của triết học, của khoa học, tôi mới biết rằng không phải nó mọc, không phải ai đè nó hăng xuống, mà còn ai đẩy nó lên, mà cũng phải là tự nhiên. Thì do bởi vì cái quả đất là một hành tinh, nó xây vậy cho nên gọi là mặt trời mọc, nó xây cái kia là mặt trời lên. Lúc đó tôi mới cởi bỏ được cái chỗ tự nhiên và đấng tạo hóa. Khi tôi cởi bỏ được bằng cái trí tuệ là nhân sinh hay là do sự tác nhiên, ví dụ như có ngày hay là có đêm, đó là do sự vận hành của quả đất xoay theo cái chiều này, ngồi trong cái chỗ xoay đó, tôi định ra ngày đêm và tôi định ra cái múi giờ, mỗi giờ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây, đó là cái quý như ước của tôi. Khi tôi đã trực nhận không phải là thượng đế, tôi đã trực nhận không phải là tự nhiên, thì đến lúc đó tôi phải chấp nhận là duyên sinh vô ngã. Thế nhưng mà lên tới cái tầng cao này, mình tu tâm năm pháp như mặn, như hóa, như huyễn, như diệm này đó, thì người ta sẽ không còn lấy cái duyên sinh vô ngã nữa. Bởi vì cái giai đoạn này là cái đỉnh cao của khoa học này, thì người ta bây giờ người ta đã bắn vỡ được cái hạt nhân như vậy, cái bắn vỡ ra. Cái nguồn tố nhỏ nhất của vật chất là nguyên tử. Rồi trong đó nó có những cái hạt nhân của nó, ngoài ra trong đó nó có những electron đang chuyển động. Như vậy là những electron quay chung quanh và cái hạt nhân nó nằm giữa. Bây giờ có một giai đoạn thì nhà hàng người ta phun ra cái hạt nhân đó là quá nhỏ, bây giờ phun mỗi hạt nhân ra thì người ta thấy không còn hạt nữa mà người ta thấy còn tia. Ví dụ như phun vỡ cái hạt nhân đó thì nó rất là nhiều tia, nó có vô lượng tia, gọi là vô lượng tia phóng xạ. Nhưng trong đó người ta nắm được ba tia, tức là tia alpha, tia gamma và tia beta. Thì alpha, gamma, beta là tia tia, tức là nó không một cái ánh sáng vô tướng, tức là giống như một cái tia sáng vô tướng vậy. Nó có thể xuyên thủng tất cả mọi vật, nó có thể đánh vỡ được tất cả những hạt nhân của những vật chất khác, của những vật thể khác. Như vậy thì lúc đó ta không nói là duyên nữa hết, mà ta phải kết được một câu là trùng trùng duyên. Mà nếu người ta không nói được trùng trùng duyên đó thì ta nói là trịch duyên mất lặng, không có đầu mối, không có trung cuộc. Thì cái tầm cỡ nào á, cái tầm cỡ cái trí ác như thế nào mà đạt hơi cái chỗ là trịch duyên mất lặng, không đầu mối, không có trung cuộc. Thì cái đó, ví dụ bây giờ trên thế giới này nó vào khoảng chừng 4 tỷ người hay là 5 tỷ người á, thì trong đó họ đứng trên đầu ngón tay chừng 10 người thì mới biết là vô thủy vô trùng, 10 người hay là 5 người mới biết là tịch nhiên vắng lặng. Còn bao nhiêu thuộc lại đại trà, dưới cái sổ cặp đại trà đó. Thế dưới cái trình độ đó thì người ta lại an bài bảo thủ lệ, người ta lại an bài bảo cái lý thuyết tự nhiên. Còn cái người mình đi vào lãnh vực khoa học đó, mà họ giải tỏa được cái sự mê tín của họ đó, thì họ không thấy có cái gì tự nhiên cả, và nó sẽ có những nguyên nhân. Nếu khi người ta bắn vỡ được hạt nhân tử thì lúc đó người ta mới hỏi lên là rõ hơn, nó không có tự tâm. Thì lúc đó người ta mới nói rằng tâm không, nhưng mà tâm cỡ nói đến không thì tâm cỡ đâu cũng biết. Thì mấy ai mà gọi là coi như có trình độ đó, cho nên người ta lấy cái trình độ đại trà là duyên sinh vô ngã để sử dụng. Mà nếu mà Phật đã đạt được cái chỗ mà duyên sinh vô ngã theo cái cách thức như vậy thì đủ sức làm thầy của trời và người, đủ sức cái người mà mới tu là cũng đủ sức để làm thầy của trời và người. Bởi vì giỏi lắm các cái nhà khoa học kia cũng là bậc thầy, nhưng mà giỏi lắm thì họ cũng mới tìm rõ được những cái một vài số phân, một vài số chất họ có tìm được. Cho nên họ để ra một cái môn gọi là hóa học, tức là họ vận dụng một cái nhóm axit này, một cái nhóm ba rồi rồi những cái nhóm khác rồi trong những cái nhóm này nó có xuất xuất là chất nào tái tạo với chất nào hóa học với chất nào, để nó ra một cái phản ứng, và ra một phản ứng đó cũng là ra cái chất mới. Nhưng mà như họ còn không có chỗ hạm lượng, tức là họ chỉ có thể cái nhóm axit này chỉ có thể tác dụng với gì, nhóm axit này tác dụng với gì. Thì thí dụ như bây giờ người ta nói rằng cái axit sulfuric tác dụng với gì, với nước. Như axit này tác dụng với nước thì ta ra như vậy, như chất ba tác dụng với chất gọi là kim loại thì nó sẽ cho ra như vậy. Thì tất cả những cái đó là một cái quy trình của người ta nghiên cứu, nhưng mà không phải tự tại, chỉ ở một phạm vi nào đó, một phạm vi có một số hóa chất nào đó, có một cái những cái tên màu xỏ nguyên tố nào đó người ta nắm được. Còn cái này mà nó tự động để nó tác hợp với tất cả mọi chất mà nó dung thân tự tại thì đòi hỏi phải có một trí tuệ siêu hơn. Ở trong cái trí tuệ siêu hơn thì người ta mới có thể vận dụng được. Ở đây nói rằng khi mà tự vào, khi mà tu mà ma ha bát nhã như vậy, người ta mới thấy rõ rằng luôn luôn nó biến động và luôn luôn nó tùy theo cái chuỗi trùng trùng nhân hảo, cho nên người ta không thủ tương. Và tâm nó thì là tâm nó là tâm thơ duyên, mở con mắt ra nhìn thấy cái cảnh thì đương nhiên chúng ta sẽ phát khởi động. Trước khi mà loại có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân hữu á, thì trước khi đó thì cái bản nguyên của nó là bản nguyên thanh tịnh. Bản nguyên thanh tịnh nó không dính mắt gì cả, nhưng mà cái đúng thời đúng lúc đúng cơ duyên thì cái thân tướng nó có hiện hữu. Và khi cái thân tướng này hiện hữu nó duyên với số tầng thì nó tác sinh ra những cái ý niệm theo sự hiện hữu đó. Như lầm tức không biết nó là biết, lập tức sẽ khổ đạo, lập tức sẽ bị sanh tử luôn. Thì cũng giống như là cái câu chuyện mà vị thiền sư là nuôi một chú tiểu vậy, vị thiền sư nuôi chú tiểu ở trên núi. nơi trời giả hơi đánh lớn để chừng đây ông ta dẫn xu thế giống như cái thành phố Hồ Chí Minh này mình dẫn nhưng mà đương đầu cái ngày chủ nhật hay ngày lễ mà đi xuống núi mình chủ đó là chủ tuổi đang mặc luôn bây giờ xuống anh thấy cái gì cũng lạ mà đặc biệt nhất là anh thấy những cái người mà trong cái thời kỳ mà gọi là trong cái thời kỳ mà kinh tế thị trường khó khăn họ lại không có mặc quần mặc áo gì cho nên nó vừa xuống nó thấy thấy như vậy nó mới hỏi thôi bộ cái gì vậy vậy phục 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 mới nói là còn cọp anh cọp có con cọp cọp nhưng mà nó đi nó lên cứ suy nghĩ là con cọp hoài nhưng tối nó về nó ngủ nữa thì thường xuyên vậy thường xuyên cứ hỏi là tối nó tại sao mấy đêm trước con ngủ sớm thì đêm nay mấy đêm nay con ngủ thấy con ngủ mà đêm nào cũng thành lập nó nói vô bộ con nhớ cọp quá tức là duyên xưa của nó không có dính mắt nhưng mà vừa xuống giao tiếp cái khách nào một cái là duyên theo là rõ ràng là có bộ rồi và anh đang nên có một hôm đã nó muốn thì thiền sư ra nó bỏ thầy xuống núi luôn 50 năm sau tình cờ nó mới trở lại và ít ra nó vẫn muốn trở lại lên cái 50 năm tình cờ nó lại lên bạch với đối thủ là con à, nghĩa là mơ mũi cũng vậy con bỏ con theo cọp bây giờ cọp nó bỏ con à, ra thì nó về rồi mới nhớ lại thì là vẫn bản nhiên vẫn là thành tịnh cái bản nhiên nó vẫn thành tịnh nó không có dính mắt cho nên nó không có chấp tâm không có tủ tướng đó đúng là không chấp tâm không tủ tướng tức là được giải thoát à, cho nên á ở đây mới nói rằng phải chẳng chấp tâm chẳng tu tướng thì tu đạo có được đạo quả không Phật dạy Bồ Tát hành đạt giác Ta La Mật chẳng phân biệt tướng hữu vi mà cũng chẳng phân biệt vô vi nên thành tựu được đạo quả sai khác như vậy thì đạo quả sai khác là vì tinh cơ ám động của chúng sanh mà Bồ Tát phân ra có đạo quả sai khác để chi để dần dần dẫn vào tu đà hoàng tu đà hàm a na hàm a hán tức là cái đó là cái phương tiện để dần dần biết rõ được vô ngã rồi tu biết cái chỗ vô ngã rồi đó. Rồi thì khi vô ngã rồi thì không chấp vào tự ngã rồi thì bắt đầu dần dần nó lố dạng ra cái tâm thật thì cũng giống như là học sinh học cấp 1 thì đương nhiên phải học số tự nhiên nó rành rỡ số tự nhiên rồi thì lên trên lớp đó nó mới học số nguyên nó mới học số phận rồi nó mới có biết rằng nó đi đến cái chỗ con số dương vô cực hoặc là đi đến cái chỗ con số là âm vô cực nó biết có số âm và có số dương xong nó biết có hữu tỷ và vô tỷ xong nó lấy cái hữu tỷ cộng với vô tỷ thì nó sẽ trở thành một con số hiện thực ở trên trục số. Thí dụ như mình nhìn ở trên cái lịch này mình thấy con số 2 hay là con số 1 đó là thực số thật, số thực tức là trong đó có hữu vi và vô vi. Hữu vi và vô vi nó tác còn lại thành cái số thật đó. Nhưng mà nhà toán học cao cấp còn cho rằng giữa con số 1 và con số 2 nó chênh lệch nhau như vậy, từ số 1 nó chuyển qua số 2 này thì cái chỗ đó không thể lường được, cho nên người ta kêu là cái chỗ tăng linh ngạch và cái chỗ giảm linh ngạch của toán học và của số học đó, thì cái chỗ đó không xác định được số từ 1 cho đến 2. Làm sao biết nó có bao nhiêu chữ số từ 1 đến 2? 1.1 đó chứ, 1.1 à. Là 1.1 thì tôi nói đơn giản là 1.1 rồi tới 1.2. Cái lỗi đó người họ không đơn giản là nó phải 1.1111111 họ nói vậy. Họ chết đi rồi cái con chó họ trồi lên cứ nói 1.1111111 không. Thì mới nghe nó chừng nào tới 2. Rồi tới 1.3, 1.2 đó. Rồi tới 1.3, 1.3 họ nói vậy. 1.4, thì chừng nào mà tăng sinh 2. Cho nên cái chỗ tăng như là chỗ giảm như là đó nhà toán học cũng đành bó tay. Có cái 1, đây là một cây, đây là một chai dầu. Nhưng có phải là cái chai dầu này nó là một không? Đây là một cái dư ước, cái chặn á, đây là chặn lại để mà nói. Chứ là như cái 1. Đây là cái chai, cái lọ này, lọ gì? Cái lọ thủy tinh này. Hay là cái nước ở trong này. Thì nó sẽ vô lượng yếu tố mới thành ra cái lọ này. Cũng như cái nhựa này nó cũng vô lượng yếu tố nó mới thành ra nhựa. Thì nói cái đó nó gọi là không đầu mối, không có chung cuộc. dần dần đạt tới cái chỗ là tánh vô sở hữu. Cái tánh vô sở hữu đó thì đương nhiên không chấp tâm được mà cũng không thủ tướng thì mới có thể đắc pháp được, tức là đắc đạo quả. Cho nên lúc bây giờ mà tôi gọi là nó hỏi là như vậy thì sao Phật lại dạy đoạn ba thức xứ thì được đáp tôi là à, thì lúc thế ta mới hỏi ngược lại tôi là chứ ông nghĩ sao quả tôi đầu hàng là hữu vi hay vô vi, cái quả tôi đầu hàng đó là hữu vi hay vô vi, thì ngài tôi Bồ Đề thưa tất cả các cái quả đó tánh của nó là vô vi, cho nên là tánh vô vi chứ không phải là vô vi tướng, tướng vô vi hay là tướng hữu vi. Nếu mà hữu vi pháp tướng thì vô vi pháp tướng, mà hữu vi pháp tướng thì cậu có sanh có trụ có vô vi, còn vô vi pháp tướng thì là vắng lặng không nằm trong cái phạm trù sanh trụ vô vi, là hai cái pháp này gọi là hai cái pháp đối đại. Một cái là vô vi là đi đến chỗ là vắng lặng, một cái thì là gọi là tác hành không phải là vắng lặng mà nó là sanh trụ vô vi. Hai cái pháp này là coi như là đã tác hành với nhau đối đại, cũng như bên thiền và bên ác, cũng như bên phiền não và bên bồ đề. Thì bây giờ bỏ hết phiền não thì ta sẽ đắc được bồ đề, nhưng mà đi tìm cách muôn phương để thấy ra cái bộ mặt thật của bồ đề thì ta không tìm được. Cho nên ông tu đầu hoàng đã hữu vi vô vi, và ngài tu về đã nào với đức con là bạch đức con tất cả các quả tánh của nó đều là vô vi, vô vi tánh. Cũng như tôi nói rằng cúng dường cho tam thế chư Phật, tôi lấy cả của báu cả tam thiên đại thiên thế giới thành vàng lưu ly sắc từ và đảo san hô hộ cấp cho tam thiên đại thiên thế giới đặt đem cúng dường cho Phật là tăng phước bao nhiêu nhiều không, thì người ta kêu là rất nhiều, rất nhiều của báu mà cả 3000 đại thiên thế giới chất đầy hết cái thiên đỡ cũng lỡ cái phòng mình đây này, mà cái của báu mà gọi là lưu ly mà chất đầy cái phòng này là mình thấy là nhiều rồi. Đang cái này ngọc á, bằng kim cương á, đang kim cương nó mà chứa cái phòng này không rồi, cái này này có chứa cái tam thiên đại thiên thế giới, người ta nói phước đức của người đó nhiều không, rồi người ta kêu là rất nhiều, đó là phước đức đức tướng chứ không phải là phước đức tăng. Như vậy cái trú trong cái tướng nhiều đó và trú trong cái chỗ ít, người ta nói mà không nói nhiều ít. Còn đằng này tánh của pháp của phước đức thì tánh của phước đức thì thua. Tam thiên đại thiên thế giới cũng chỉ là hạt cải, không cũng chỉ là một cái gì, rất là hạt cải ở trên đầu, hạt xương ở trên đầu ngọn cỏ. Anh chui. Mà nói đến tánh thì gọi là bắt con nữ bạc sư đó. Cho nên ngài tôi vừa rồi trả lời cũng rất khéo, vì tất cả các cái quả đó tánh đều là vô vi, mà anh đang tánh vô vi thì làm những cái chỗ sổ đất. Nếu tôi đầu hàng mà khởi niệm rằng ta đắc quả tôi đầu hàng thì thật sự là chưa đắc quả tôi đầu hàng. Bởi vì nếu tôi đầu hàng còn thấy cái pháp sổ đất thì đương nhiên còn thấy có cái ta và cái pháp sở đất của ta, như vậy rõ ràng là tu đầu hàng không thể nào dự vào dòng thánh được, mà cái đó thuộc gọi là đi kiếm chắc thiện chủ của phàm tu. Nếu tu đầu hàng mình nghĩ rằng mình sẽ đắc quả tu đầu hàng thì như vậy không có thể đắc được, cũng như vậy phân biệt nếu là vô vi, nếu tánh là vô vi thì có sự phân biệt không? Vô vi đã không phân biệt được rồi, chứ đừng nói là tánh vô vi. Cái vô vi tức là cái pháp mà gọi là coi như là thoát khỏi cái sanh trụ dị nghiệp, nó là vô tướng á. Mà cái vô vi tướng đó, không? Mà còn sao? À, tức là cái vô vi tướng đó là đã là không bị phân biệt được rồi, huống chi nữa là tánh của vô vi. À, như vậy thì cái mùa này thưa là chẳng phải là Phật dạy nếu chẳng có phân biệt thì ông cần phải hỏi gì nữa. Nếu mà chẳng có phân biệt thì ông hỏi chi nữa. Nếu có người nào không đạt tất cả các pháp hữu vi vô vi, đều là vô tướng, đều là nhất tướng, thì người ấy các con không được thử vi hay vô vi chăng? Ngài Tu Đà thưa là chẳng phải như vậy. Phật dạy nếu mất thấy các pháp đều là hư huyễn, đều là hư huyễn thì ông chớ nạn nói làm gì? Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, tứ ở trong nội không dẫn đến tứ trong vô pháp không, vừa hiểu pháp không nên chẳng không được tất cả các pháp. Vì rằng Bồ Tát tứ ở trong không, ở trong rốt ráo thanh tịnh nên hành vô thứ dẫn đến hành nhất thiết chúng đi, tự mình cũng dạy người khác hành y như vậy đó. Cho nên nghĩa là Bồ Tát đã tứ ở nơi cái chỗ và là vô rốt ráo thanh không đó thì mới có thể hành pháp sao mà dạy dẫn nhất người hành pháp để vào đạo vô thượng chánh đẳng giác đó. Tôi nhắc là cái pháp vô á, dù mình có hiện hữu hay không có hiện hữu thì các pháp vẫn thường trú như vậy. Dù Phật có xuất hiện hay Phật không có xuất hiện thì tánh của các pháp vẫn là vô sở hữu. Đấy, thôi. Thành tựu ra ở đây Đức Thế Tôn muốn chỉ vậy cũng như là ngài Tu Đà cũng như là chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp cần nhớ đến một cái điều là tất cả những cái pháp tu từ thấp cho đến cao đó chỉ là những huyễn pháp, và tất cả những pháp tu đó chỉ là phương tiện để đạt đến cái chỗ không vô sở hữu, tức là đạt đến cái chỗ vô sở hữu. Những cái pháp tu từng bậc này để cuốn phương vỡ lẽ ra, cũng như là tôi nói cái này vô ngã, cái những sách vô ngã, cái cây dầu vô ngã, cái bàn vô ngã, cái nguy cơ vô ngã, các vị ngồi gì đó vô ngã, cái nhà này cũng vô ngã, vân vân, để vân vân, các vị sẽ thấy rằng tất cả chỗ nào ta rớ tới cũng đều là vô ngã, là không có tự ngã. Thì những lúc đó các vị mới tiến lên một bậc nữa là mới đạt tới cái pháp tánh không, tức là từ vô ngã đó nó nằm, nó bao hàm ở trong cái pháp tánh không, tức là tánh không là bao hàm những phần tử vô ngã, và những phần tử vô ngã nằm trong cái bao hàm của tánh không. Như vậy thì thấy rõ tất cả các pháp không có tự tánh, cứ vào ở chỗ không có tự tánh đó, cho nên niệm khởi cũng không có tự tánh, đối tượng cũng không có tự tánh, các cái pháp tu cũng không có tự tánh, và các cái quả vị tu chính cũng không có tự tánh. Đó là vô vi tánh của tất cả các pháp, mà người đạt được vô vi tánh của tất cả các pháp, cho nên họ lướt qua tất cả các quả vị nào họ cũng đắc cả. Nhưng mà mỗi lần đắc người ta thì họ xả một cái họ mới tiến lên nữa, rồi khi họ xả cái pháp cao này thì họ mới tiến lên cái pháp cao khác. Như vậy á, ông Phật dạy này, pháp thể pháp đều là hư dối, ông không chẳng cần phải đàn mày. Đúng không? Người hóa là do Phật biến hóa ra, chỉ vì độ chúng sanh mà hành bố thí nên chẳng thọ là bao của bố thí. Tức là mình hiện hữu đây, nhưng mà nếu mình hiện hữu đây là mình biết rõ sự hiện hữu này là ánh chất trong không gian, biết rõ sự hiện hữu này là vô sở hữu tánh, cho nên là nên cái lúc hành pháp như vậy thì không tạo ra cái nghiệp tội, bởi vì không tạo ra nghiệp tội mà cũng không dính mắc vào cái chỗ nhân quả của nghiệp tội. Tức là ta biết rõ nhân quả là tánh không, nhân cũng tánh không, quả cũng tánh không, hai cái này bình đẳng là vô sở hữu. Cho nên chúng ta không cứ trong cái pháp hành, vì không cứ trong cái pháp hành mà vẫn hành những cái pháp vi diệu, thì pháp vi diệu đó có thể chìm sâu xuống địa ngục để mà vì chúng sanh tiên địa ngục vừa thoát ra, có thể hòa quan hỗn tục đồng thời với tất cả những chúng sanh khác, sống một cái mức sống bình thường như bao nhiêu chúng sanh khác. Nhưng mà ở nơi đó các ngài luôn luôn tu ở nơi cái hành pháp vô sở hữu, chính vì vậy là không có địa ngục nào tới được, không có hành nghiệp nào đâu theo được, cho nên cái đó người ta gọi là thoát ly cả cái sanh tử luân hồi, mà chỉ cần cái hành pháp nghiêng như hành cái pháp luân như vậy. Từ dẫn thân những nhân người hóa do Phật đưa hóa ra chỉ vì độ chúng sanh mà hành bố thí nhưng chẳng thọ là bao bố thí, tức là người hóa họ đem tiền tôi hóa ra tôi thổi ra một người, hay là tôi biến ra một cái con người đấy, xin lỗi, tôi biến ra một con người đấy, rồi tôi cũng con người đấy đó mới ôm một thùng đồ นะอยู่ไว้ไหมนะตรงกลางนะเราแล้วของก็เราแล้วของก็มักกันหมดนะที่ถ้าว่าเหรอทําไมไอ้สมรอมมันถึงว่าอะไรไปเลยกูตายตัวน่ะไปเลยตายตัวเลยแล้วก็งอแล้วนะกี้ตรงสองนี่ไอ้ในด้านไม่ใช่ไอ้ตรงมันกัดตัวหมดกินมันแข็งกับมันแข็งอย่างนี้เหรอไหมล่ะกับจะนอกับมันแข็งนี่ไอ้เงยไม่ละก็ถ่าตัวเบาตกดีกับมันแข็งได้ครับอะไรนั่นแหละงูฮะแล้วมันมันเมื่อมันเมื่อมันเลือกมันก็งูละงูฮะเลือกมันก็งูฮะเลยอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อมันก็ลามมันก็ตะกับจะมันก็ดังแค่มันก็ซุ่มละมันมันเลี้ยงมันกับตัวมันแค่ฉันเรียนมันบุกมันมันกลัวแรงมันละงูฮะถ้าละงูมันงูอะไรก็หม่ำcho nên mình mới sinh ra đủ thứ. Nếu mà mình biết mình cũng như là hóa nhân như vậy thì cứ đi làm việc thiện và làm rất là tốt, làm rất là vi diệu. Nhưng mà bảo có thọ nhận hay không? Và nếu không thọ nhận thì mình cũng có nêu là nếu mà mình không biết thọ nhận, mình không biết vui mừng thì chỉ có con người mấy thì mới không biết vui mừng. Nếu chỉ có cây gỗ thì không biết vui mừng. Thế tại sao con người mà lại không biết vui mừng? Ta vẫn vui mừng, nhưng mà vui mừng là hiện pháp, vui mừng là cái phát hiện chứ không phải là thật pháp. Như vậy mừng vui mừng chơi vậy thôi chứ không phải là vui mừng thiệt. Bởi vì nếu thiệt thì sẽ dẫn đến khổ đau. Vui mừng chơi à. Nhưng mà nếu người ta không cất cái bàn thì cũng ngồi khóc chơi rồi thôi. Ngồi khóc chơi cũng mừng mừng chơi, mà khóc thì cũng khóc chơi, buồn cũng buồn chơi. Thế như vậy thì chúng ta không có nhìn mắt cái chỗ quả bao đâu. Nếu không mà ta nhận lãnh lấy và ta cảm nhận là nở cái lỗ mũi ra hay là tại những cái gì hay là coi như đắc sắc thì đương nhiên sẽ dẫn tới một cái hậu quả không thể lường được, đó là ưu vi khổ đạo. Vì sao người Bồ Tát thâm đạt pháp tánh nên cũng chẳng còn chấp pháp tánh, pháp tướng chẳng cứu trong pháp tánh nữa, ngay cả pháp tánh mà cũng không đúng. Và lại nữa, ở nơi chỗ thuyết pháp vô lượng vô biên mà chẳng có gì ngăn ngại, thuyết pháp vô lượng vô biên, độ chúng sanh vô lượng vô biên mà chẳng có gì ngăn ngại, vì chính mình là người này. Hôm nay chúng ta học cái gì vậy?
Ma bon na se gan na ca ma ni san.
Phẩm này là phẩm thứ 79. Thiền đạt. Thiền đạt tức là khéo thông đạt. Nhớ là chữ thiền đạt. Tức là khéo. Thiền là cái phương pháp khéo, phương pháp tốt, khéo thông đạt. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát khéo thông đạt hết thảy các pháp đó? Phần dạy này Tu Bồ Đề, nếu như người hóa chẳng hành tham sân si, chẳng hành sắc, dọn linh thức, chẳng hành nội ngoại pháp, chẳng hành các phiền não kiết sử, chẳng hành các pháp cửu lậu và vô lậu, chẳng hành các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng hành các pháp hữu vi và vô vi, dẫn đến chẳng có các thắng quả. Cũng như vậy Bồ Tát chẳng hành các pháp ấy, cũng chẳng phân biệt các pháp ấy, như vậy gọi là khéo thông đạt các pháp. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, người hóa tu đạo như thế nào? Còn vậy này Tu Bồ Đề, người hóa tu đạo chẳng cao chẳng tịnh và cũng chẳng ở tâm lâm đạo sanh tử. Này Tu Bồ Đề, ý ông hiểu sao người hóa giao Phật biến hóa ra thật sự có nguồn gốc và thật sự có cấu tịnh chân? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng vậy, người hóa giao Phật biến hóa ra thật sự chẳng có nguồn gốc, chẳng cao, chẳng tịnh, lại cũng chẳng ở trong năm đạo sinh tử. Phật dạy này Tu Bồ Đề Bồ Tát khéo thông đạt các pháp tướng cũng là như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, hết thảy sắc thọ tưởng hành thức đều là như hóa trắng. Phật dạy đúng như vậy này tu đề, hết thảy sắc lẫn linh thức đều là như hóa. Ngài tu đề bạch Phật bạch Đức Tôn, nếu hết thảy năm âm dẫn đến hết thảy các sắc đều như hóa, thì người hóa chẳng có năm âm, chẳng có câu, chẳng có tịnh, cũng chẳng ở trong năm đạo sinh tử, cũng chẳng có chỗ giải thoát. Như vậy thì Bồ Tát có công dụng gì? Phật dạy này tôi bảo ý ông Nguyễn Sơn, xin hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát có thấy các chúng sinh từ địa ngục đạo quỷ xuất sanh, thấy từ trong địa ngục đạo quỷ xuất sanh, dẫn đến trong các quả trời của người được giải thoát chăng? Ngài cũng một đề bạch Phật bạch Đức Tôn, chẳng thấy vậy. Phật dạy đúng như vậy này tu đề, Bồ Tát chẳng thấy có các chúng sinh từ trong ba cõi được giải thoát. Vì sao? Vì Bồ Tát thấy hết thảy các pháp đều như hiển, đều như hóa. Ngài tu đề bạch Phật bạch Đức Tôn, Bồ Tát thấy chúng sinh đều như hiển như hóa, thì do đâu mà hành sáu Phật Ba La Mật, hành bốn thiền, hành bốn vô lượng tâm, bốn vô sức định, hành 37 phẩm trời đạo, và đến hành đại tự đại bi, thanh tịnh Phật độ và thành đời chúng sanh. Phật dạy này tu ở đây, nếu chúng sanh tự biết được các pháp đều là như hiển như hóa, thì Bồ Tát toàn chẳng trải qua vô lượng kiếp vì chúng sanh mà hành Bồ Tát đạo. Này tu ở đây, bởi vì chúng sanh chẳng biết các pháp như hiển như hóa, nên Bồ Tát phải trải qua vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo, nhằm thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy các pháp đều như hiển như hóa, thì chúng sanh tu chỗ nào mà Bồ Tát phải hành sáu pháp Ba La Mật để cứu thoát họ? Còn ngày này tu Bồ Đề, chúng sanh chỉ chú tâm nhìn tướng hy vọng và ức tưởng phân biệt, nên Bồ Tát phải hành sáu pháp Ba La Mật để cứu vớt họ ra khỏi danh tướng hy vọng. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, thế nào là danh, thế nào là tướng? Phật dạy này tu Bồ Đề danh chỉ là giả lập, đây gọi là sắc, đây gọi là thọ tưởng hành thức, đây là người nam, đây là người nữ, đây là lớn, đây là nhỏ, đây là địa ngục ngã quỷ súc sinh, đây là người là trời, đây là hữu vi vô vi, đây là quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, đây là bích chi Phật đạo, Phật đạo, tất cả đều là pháp hòa hợp, đều là giả danh, dùng danh để biết pháp nên gọi là danh pháp. Hết thảy các sử vi, các pháp sử vi chỉ có nơi danh tướng thế nhân ở nơi đây phàm phu lại sanh chấp trước. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật ở ngay trong danh tự mà dùng phương tiện lực dạy cho chúng sanh xả ly danh tự. Dạ, xả ly danh tự, nói với chúng sanh rằng danh là không, là hư vọng, những do hư vọng ước tưởng mà giả lập ra, đạt lời cho nên chấp được ước tưởng hư vọng. Danh pháp từ trước đến nay vẫn là tự tướng không, nên người tứ chẳng có thể, chẳng có chấp trước được, chẳng có chấp trước vậy. Như vậy này tu Bồ Đề Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật ở ngay trong danh tự mà dùng phương tiện lực thì chúng sanh thuyết pháp, thế nào gọi là tướng? Này tu đề, phàm phu phân biệt cả hai thứ đó là sắc tướng và vô sắc tướng. Thế nào gọi là sắc tướng? Này tu đề, nói sắc có thô, có tê, có tốt, có xấu, là nói về tướng của sắc. Ở nơi các pháp tự tướng không, phàm phu lại ước tưởng phân biệt, có ra các tướng sai khác và tâm chấp lấy các tướng đó, như vậy gọi là chấp sắc tướng. Thế nào gọi là vô sắc tướng? Này tu Bồ Đề, ở nơi các pháp vô sắc, phàm phu cũng có ức tưởng phân biệt, có tướng sai khác rồi tâm chấp lấy các tướng đó, dẫn sinh các phiền não, như vậy gọi là chấp tướng vô sắc. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dùng lực phương tiện dạy cho chúng sanh xả ly hai chấp sắc tướng và vô sắc tướng. Nếu chúng sanh chấp vô tướng pháp, thì Bồ Tát lại dùng phương tiện lực dạy cho họ xả ly hai chấp và tướng pháp và vô tướng pháp. Như vậy này tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dạy chúng sanh xả ly tướng, xin họ an trú trong tâm vô tướng. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp đều chỉ là danh tướng, thì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật làm sao có thể tự mình lợi ích và người khác khiến họ cũng được lợi ích? Bồ Tát làm sao được các địa và người khác khiến họ cũng được, khiến họ được ba thừa đạo? Phật dạy này của Bồ Đề, nếu các pháp tự tương bản là quyết định có, thì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng có thể làm lợi ích cho chính mình và cũng chẳng có thể làm lợi ích cho người. Này có Bồ Đề, nếu các pháp tự căn bản thật sự chẳng có, mà chỉ có nói danh tự, nên Bồ Tát hành Bát Nhã được đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, đầy đủ bốn niệm xứ, nhận đến tám đánh đạo, đầy đủ nội không, nhận đến vô pháp cửu vô không, đầy đủ ba giải thoát môn, tám bối xã, chiến tứ đệ định, đầy đủ mười lực, mười Phật lực, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Vì sao? Tất cả các pháp đều là vô tướng vậy. Như vậy là Bồ Tát, là Bồ Tát hành vô tướng, được nên được đầy đủ các thiện pháp vô tướng, và cũng dạy người khác được đầy đủ các thiện pháp vô tướng. Này cái Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật rõ biết các pháp là vô tướng vô niệm, nên được vô thượng Bồ Đề. Cũng vậy, với chúng sanh biết như vậy, khiến họ được vô lậu, được pháp vô lậu. Vì sao? Vì hết thấy các pháp vô lậu đều là vô tướng vô niệm. Như vậy này, tôi Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dùng pháp vô lậu để làm lợi ích cho chúng sanh. Ngài tôi Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Ca Tôn, nếu hết thấy các pháp đều là vô tướng vô niệm, thì làm sao có pháp Thanh Văn Bất Chi Phật và pháp Bồ Tát cùng là pháp Phật? Phật dạy này, tôi Bồ Đề, ý ông nghĩ sao pháp vô tướng cùng với pháp Thanh Văn có gì sai khác chứ? Ngài tôi Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Ca Tôn, chẳng khác vậy. Phật dạy này, tôi Bồ Đề, pháp vô tướng cùng với Bất Chi Phật, pháp Bồ Tát, pháp Phật pháp có gì sai khác chăng? Ngài tôi Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Ca Tôn, chẳng khác vậy. Phật dạy này, tôi Bồ Đề, bởi nhân duyên như vậy, cho nên tôi biết hết thể các pháp đều là vô tướng. Này tôi Bồ Đề, Bồ Tát học tất cả các pháp vô tướng như vậy, chẳng nên các thiện pháp càng tăng trưởng. Các thiện pháp nói đây là sáu pháp Ba La Mật, là bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sạch định, là bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Ngài tôi Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Chúa Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã. Ta là Phật có học tướng của năm âm, 12 nhập 18 giới, của bốn thánh đế, của 12 nhân duyên chân. Bạch Đức Chúa Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật học tướng của năm ấm như thế nào? Phật dạy rằng này, cái Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật biết sắc tướng, nhận biết sắc sanh diệt, biết sắc như, biết về thọ tướng hành thức cũng như vậy. Thế nào là biết sắc tướng? Này tôi Bồ Đề, biết sắc lốt ráo là không, chẳng thật to, chỉ là như đấm bọt, chẳng bền chắc. Như vậy gọi là biết sắc tướng. Thế nào là biết sắc sanh diệt? Này tôi Bồ Đề, biết sắc khi sanh chẳng từ đâu đến, khi diệt cũng chẳng đi về đâu. Như vậy chẳng đến chẳng đi là tướng sanh diệt của sắc. Thế nào biết sắc như? Tôi Bồ Đề, biết sắc chẳng sanh diệt, cũng chẳng đến đi, chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh, từ trước đến nay vẫn thường như vậy, chẳng thay đổi. Như vậy gọi là biết sắc như. Thế nào là biết thọ tưởng hành thức sanh diệt? Biết thọ tưởng hành thức như. Này tôi Bồ Đề, Bồ Tát biết thọ tưởng thọ tướng ví như bông bông nước liền khởi liền diệt, là biết thọ tướng. Biết thọ chẳng phải từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Biết thọ sanh diệt, biết thọ chẳng sanh diệt, chẳng đến chẳng đi, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng cấu chẳng tịnh, từ trước đến nay vẫn thường như vậy. Đó là biết thọ như. Thế nào là biết tưởng tướng? Biết tưởng sanh diệt, biết tưởng như. Này tôi Bồ Đề, các tưởng ví như sông nắng, chẳng có thể có được, mà vọng tưởng là nước, là biết tướng, biết tưởng tướng. Biết tưởng chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Biết tưởng sanh diệt, biết tưởng chẳng sanh diệt, chẳng đến chẳng đi, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng có chẳng tịnh, từ trước cho đến nay vẫn thường như, chẳng vẫn thường như vậy là biết tướng như. Biết tưởng như. Thế nào là biết hành tướng và biết hành sanh diệt? Biết hành như. Này tôi Bồ Đề, biết hành như lột bể chuối, lột hết bể chuối rồi thì chẳng còn thân chuối nữa. Như vậy là biết hành tướng. Biết hành chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Biết hành sanh diệt, biết hành chẳng sanh diệt, chẳng đến chẳng đi, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng có chẳng tịnh, từ trước đến nay vẫn thường như vậy. Đó là biết hành như. Thế nào là biết thức tướng, biết thức sanh diệt và thức dư? Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Tu Bồ Đề biết thức như hiển, như hoa, như bốn minh chủng do nhà hiển thực biến hoa. Biến hoa ra chẳng thật có, như vậy là biết thức tướng, biết thức sinh sanh chẳng từ đạo đến, sinh diệt chẳng đi về đâu. Biết thức sanh diệt, biết thức chẳng sanh diệt, biết đến biết đi, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng có chẳng tịnh từ trước đến mắt. Vẫn thường như vậy là biết thức như. Thế nào là biết 12 nhập này Tu Bồ Đề, biết nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến pháp, đều là tánh không, là biết 12 nhập. Thế nào là biết 18 giới này Tu Bồ Đề, biết nhận giới dẫn đến ý thức giới, đều là tánh không, là biết 18 giới. Thế nào là biết 4 thánh đế này Tu Bồ Đề, biết khổ thánh đế là xả ly hai pháp, biết khổ thánh đế là chẳng hai, là chẳng khác. Gọi tên là khổ thánh đế, biết tập, biết diệt đạo cũng như vậy. Thế nào gọi là biết 12 nhân duyên này Tu Bồ Đề, đó là biết 12 nhân duyên đều chẳng có tướng sanh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát mỗi mỗi phân biệt cảm sắc, như vậy là dùng sắc tánh dẫn đến dùng nhất thiết tướng trí tánh mà phá hoại các pháp tánh chân, mà phá hoại pháp tánh chân. Phật dạy này Tu Bồ Đề, pháp tánh là bất khả đắc, chẳng thể đắc nên chẳng thể hoại. Vì sao này Tu Bồ Đề, Phật và các đệ tử Phật biết rõ pháp tánh là bất khả đắc nên chẳng nói ngoài pháp tánh, lại có pháp tánh khả đắc được, nên chẳng thể nói ngoài pháp tánh lại có pháp khả đắc được. Như vậy này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật phải học và pháp tánh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát học pháp tánh là vô sở học chẳng. Phật dạy này Tu Bồ Đề, Bồ Tát học pháp tánh là học hết thể các pháp. Vì sao? Vì hết thể các pháp tức là pháp tánh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói là hết thể các pháp tức là pháp tánh? Phật dạy này Tu Bồ Đề, hết thể pháp đều vào trong tánh vô tướng, đều vào trong tánh vô tướng vô vi, nên học pháp tánh là học hết thể pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy pháp tức là pháp tánh thì Bồ Tát cần gì phải học sáu pháp ba la mật, bốn thường, bốn vô lượng tâm, bốn vô sức định, cần gì học 37 phẩm trời đạo, ba giải thoát môn, tám bối xã, chín tứ đề định, 10 vật lực dẫn đến 18 cần bất cần pháp, cần gì phải học sáu thần thông, học 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cần gì học phước báo cõi trời cõi người, cần gì phải học 10 địa Bồ Tát, cần gì phải học thanh văn bất sinh vật địa Bồ Tát vị, cần gì phải học thành tựu chúa sanh thanh tịnh phật độ, cần gì phải học các đà la liên thông, cần gì phải học biện tài thuyết pháp, cần gì phải học vô thượng bồ đề. Lại nữa, vì sao nó phải học xong các pháp ấy rồi mới được nhất thiết chủng trí, mới biết được hết thảy các pháp? Bạch Đức Thế Tôn, ở trong pháp tánh chẳng có sự sai biệt như vậy, chẳng thể có Bồ Tát đạo ở trong phi đạo được. Vì sao? Vì ở trong pháp tánh chẳng có sự sai khác vậy, trong pháp tánh chẳng có sắc thọ tưởng hành thức, chẳng có sắc thọ tưởng hành thức mà pháp tánh cũng chẳng ly sắc thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì sắc tức là pháp tánh tức là sắc thọ tưởng hành thức cũng, và cùng với hết thể các pháp cũng đều như vậy. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy này Tu Bồ Đề, đúng như lời của ông nói, sắc tức là pháp tánh thọ tưởng tức là pháp tánh. Này Tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, như Bồ Tát cầu pháp ngoài pháp tánh thì đó chẳng cầu vô thượng Bồ Đề. Bảo vậy cho nên khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp tức là pháp tánh, biết như vậy rồi nên ở nơi các pháp chẳng danh chẳng tướng, Bồ Tát chẳng có danh chẳng có tướng, mà Bồ Tát vì chúng sanh thuyết pháp, nói đây là sắc thọ tưởng hành thức, dẫn đến nói đây là vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, ví như nhà hiển thực hóa ra các hình sắc, nào là tai gái voi ngựa, nào là vườn rừng xanh tươi, nào là nhà cửa ao hồ, nào là áo xin hương hoa anh lạc, nào là các thức ăn uống, nào là vàng nhạc hòa tấu để giúp vui cho khán thính giả. Nhà hiển thực lại hóa ra các đủ hàng người hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lại hóa tác ra các người thuộc đại gia, đại tộc, hóa ra các thiên thiên ở cõi trời, hóa ra tác ra các vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, thầy hóa ra các vị Bồ Tát sở sơ bất tâm thành sáu pháp Bà La Mật, thành mười địa Bồ Tát và Bồ Tát vị như hí thần thông thành độ chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Thầy hóa ra không Phật có đầy đủ bao nhiêu chữ tốt 30 vẻ đẹp. Nhà hiện thực hóa tất cả các hiện cảnh những sự ấy chỉ nhằm giúp vui cho khán thính giả. Thế những người vô trí mà cho là thật có, và người có trí biết rõ là hiện cảnh hiện sự đều là không, đều là chẳng thật có. Này tôi bồ đề Bồ Tát chẳng thấy các pháp ngoài pháp tâm. Bồ Tát dùng phương tiện lực hành bát nhã ba la mật, nên tuy chẳng có chúng sanh mà vẫn tự mình hành bố thí. Vậy người khác hành bố thí, tán thán pháp bố thí, hoan hỷ tán thán người hành bố thí, dẫn đến tự mình tu trí huệ. Vậy người khác tu trí huệ, tán thán pháp tu trí huệ, hoan hỷ tán thán người tu trí huệ. Bồ Tát tự mình hành mười thiện đạo, năm giới, tam giới, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định. 37 phẩm trời đạo dẫn đến 18 bất cầm pháp. Cũng vậy người khác hành các pháp ấy, tăng thán các pháp ấy, hoan hỷ tăng thán người hành các pháp ấy. Này tu Bồ Đề, nếu pháp tánh trước sau có sai khác thì Bồ Tát chẳng có thể dùng phương tiện lực để khai thị pháp tánh nhằm thành tựu chúng sanh. Này tu Bồ Đề, vì pháp tánh trước sau chẳng sai khác nên Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chỉ vì lợi ích chúng sanh mà hành Bồ Tát đạo. Ở đây thì trước đây thì trong cái bàn luận anh nói là trước đây thì Phật đã nói về Bồ Tát là phải thông đạt tất cả các pháp giới, nhưng mà cái phần này thì lại ngài Tu Bồ Đề lại hỏi nữa. Tức là trước đây thì Đức Thế Tôn đã dạy là Bồ Tát cần phải thông đạt tất cả các pháp giới, nhưng mà ở phần này á thì ngài Tu Bồ Đề lại một lần nữa thưa hỏi bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát khéo thâm đạt các pháp tự? Thì vì đây là bát nhã ba la mật, mà bát nhã ba la mật tức là vô định tướng. Bát nhã ba la mật là vô định tướng, là vô sở hữu. Cho nên dù có hỏi nhiều thế nào nữa thì cũng không ăn thua gì cả, cũng không có thấm tháp gì tới đâu cả. Bởi vì bát nhã ba la mật nói đến trí tuệ siêu việt thì chừng nào không tới đâu gọi là trí tuệ siêu việt. Cho nên có thể hỏi nhiều, có thể hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Ngài Tu Bồ Đề tuy đã nghe Phật nói nhiều về pháp tướng, nhưng mà vẫn chẳng nhàm chán. Nói tức là nói nhiều về pháp tướng tánh, tức là pháp tướng tánh không, nhưng mà ngài vẫn không nhàm chán. Hỏi hoài. Bởi vì nói là tất cả các pháp vô sở hữu, tánh của tất cả các pháp đều là vô sở hữu. Nhưng mà ngài Tu Bồ Đề vẫn thấy hình như nó có cái gì đó mất nước. Trên cái lý thuyết á thì nghe được, nhưng mà trên cái hiện thực á làm như nó có cái chỗ vướng mắc á, không có thông. Mà nó là tất cả các pháp tánh không đều là không chấp, nhưng mà khi sinh hành sao mình thấy thì mình không thấy chỗ đó. Cái này khi mình nói là miệng, mình nói là tất cả các pháp đều là vô sở hữu, cho nên thấy mà không đậm. Nhưng mà tại sao thấy cứ mỗi lần mình thấy là mình lại đậm? Ta biết rõ là bản thể của các pháp vốn là vô sở hữu, là tánh không. Như vậy tức là coi như khi mình đã thấy là mình dùng cái thân năm ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà ở đây nó là sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mình cũng thường nói là dùng cái danh từ là tâm như thì là cảnh như. Nhưng mà bây giờ mình làm thế nào, mình muốn làm thế nào để tâm như, mà muốn làm thế nào để tâm như thì phải hỏi là ma bác nhã ba la mật. Mà mình hỏi hoài thì mình vẫn thấy tâm chưa như, cho nên mình phải hỏi nữa. này cái này là để cho nên mình đặt ra mà nè. À nữa chỉ có Phật mới là đấng nhất thiết chúng sinh thông đạt tất cả, thông đạt thập tướng của tất cả các pháp. Còn những người khác tuy có thông đạt nhưng mà chưa thông suốt đến cái chỗ thanh diệu, có thông đạt nhưng mà chưa thông suốt à đến cái chỗ thanh diệu, thông đạt nhưng mà chưa thông đạt tới chỗ thanh diệu. Có liền hiểu, có hiểu nhưng mà mình vẫn cứ mượn mượn là mình thấy có học à. Đã kêu là có hiểu nhưng mà mình vẫn thấy mình có học, rồi mình lại cũng vẫn thấy mình có tu, rồi mình vẫn thấy mình có à, mình có hiểu biết giáo lý. Như vậy thì cái mình này này liệu mình có nói là các pháp dư không? Sao giờ nó cứ lật qua lật lại, nó sắp anh cứ hoài như vậy à. Trong cái cuộc sống của mình hình như mình muốn phủi đi, mình muốn nhẹ nhàng đi, nhưng mà càng ngày á mình càng thấy là mình thấm sâu vào trí tuệ, chừng nào mình càng ngày càng thấy những cái chuyện ở chung quanh nó lại càng rắc rối chừng ấy. Ta là không tu còn sướng hơn là mình tu. Cũng giống như cái anh mà bữa trước tôi đã ví dụ là cái anh mà đào củ sen rồi xuống hơn thì sao là ngửi cái hương sen đó hả? Cái anh mà nông phu, cái anh nông dân bình thường vậy, anh thấy cái hồ sen xuống, thấy cái hồ sen tốt quá thì anh xuống anh đào củ sen, đào hoa sen rồi anh hái sen. Mà thằng sen, thằng hồ sen đâu có nói gì, anh tiếng nào nó sợ quá đâu dám nói đâu. Nếu cần nó đuổi mình luôn, nhỏ hết sen đuổi mình luôn. Vậy mà ông thầy tu không, thầy tu bự thiền sư tu gần đã mỗi buổi sáng nghe thấy cái hồ sen rất là quý trọng, tôn quý sen cũng như tôn quý thằng giữ hồ sen. Sáng ra chỉ ngửi nhẹ nhàng ít cái hương thơm vậy là bị thần đã hiện ra quở người tu mà sen cấp hương. Ngài là người tu hành mà tới đây ăn cấp mùi hương của tôi. Tại sao ngài tán ngửi mà thấy trong người thoải mái khoan khoái nhẹ nhàng như vậy, là ngài nhờ ai mà có cái khoan khoái nhẹ nhàng ăn cấp của tôi ngài mới được vậy sao? Chứ nếu mà ngửi mà ông thấy mình khoan khoái, ngửi mà ông thấy thơm á thì ngài thì chắc thằng sen rõ ngoài chưa à, thằng hò rõ ngoài chưa. Nhưng mà tại vì mình ngửi cảm nhận được cái mùi hương sen thơm, cho nên đó là không, đó là mình đã phạm cái đó, mình đã phạm vào cái giới ăn cắp rồi của người ta, của thằng hồ sen mình đem vô trong người của mình cho nó thơm vậy mà nó không ăn cắp xuống được đó. Do đó cho nên càng thẩm thấu vào ma ha bát nhã ta la mật a chừng nào thì mình càng thấy nó cái bộ mặt của cái ngã càng ngày nó càng hiện ra. Hồi trước kia mình chưa thấy nó hiện, bên nay là mình thấy nó hiện một cách khó chịu. Mình muốn bỏ cái ngã này đi mà mình không bỏ được, nó không cho mình bỏ, nó cứ mắc quài. Mình dụng ma hát bát nhã, mình quán nó là tánh không, nó lại không chịu, nó là bảo là tánh có rồi đó. Đó cho nên cái hỏi là phải thông suốt các pháp tướng, khéo thâm đạt các Phật cần đó. Cho nên Phật dạy này tôi Bồ Đề ví như người hóa chẳng hành tham sân si, chẳng hành sắc dẫn đến chẳng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức, chẳng hành nội pháp, cũng chẳng hành phiền não kiếp sử, chẳng hành các pháp hữu lậu hay vô lậu, chẳng hành các pháp thế gian xuất thế gian, chẳng hành các pháp hữu vi vô vi, dẫn đến chẳng hành các thanh quả. Cũng như vậy Bồ Tát chẳng hành các pháp ấy, chẳng phân biệt các pháp ấy, gọi là khéo thâm đạt các pháp. Nên là mình khéo thâm đạt các pháp. Các pháp nói là tâm như thì cảnh như, tâm như là cảnh như. Tâm như là mình vận dụng cho nó như, hay là nó bản như như. Nếu mình vận dụng cho nó như thì chắc có lẽ mệt mỏi. Lúc nào mình cũng đề cao cảnh giác qua cái này, gọi là tỉnh tỉnh thức, tỉnh thức. Và lúc nào mình cũng nhớ một cái câu tỉnh thức, đều đều tỉnh thức. Giống như những tiếng mở khỏ trên cái không, giống như những tiếng mở mà gọi là cái vui mà khỏ vào cái mở, là lúc nào cũng phải đau, bắt buộc mình phải đều 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 từng niệm như con cá, mà lúc nào cũng phải mở con mắt mà không bao giờ nhắm con mắt. Cái đó là một sự mệt mỏi, một sự hành xác mệt mỏi. Lúc nào cũng bắt tôi phải tỉnh thức. Và khi mình đã thấy mình có cái luyện tập để tỉnh thức thì rõ ràng đó là không khéo, gọi là không khéo thâm đạt các pháp tướng. Không khéo thâm đạt. Đó. Như vậy thì ở đây mình làm sao mà thấy rõ là này tu Bồ Đề hết thấy các pháp sắc, từ sắc dẫn đến thức đều là như hóa. Từ sắc dẫn đến thức đều là như hóa. Bạch Đức Thế Tôn, nếu ngâm ấm và dẫn đến tất cả các pháp đều là như hóa, thì người hóa chẳng có ngâm ấm, cũng chẳng câu, chẳng tình, chẳng ở trong, chẳng có ở trong năm đạo chúng, năm đạo sanh tử, năm đạo chúng sanh sanh tử đó, cũng chẳng có chỗ giải thoát. Vì vậy thì Bồ Tát có công dụng vậy. Khi Bồ Tát thành đạo, Phật dạy là, này tôi vừa để ý ông nghĩ sao, khi ngồi Bồ Tát thành đạo thì Bồ Tát thấy có chúng sanh không? Bồ Tát thấy có chúng sanh từ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh dẫn đến thôi, các chúng sanh trong cõi trời cõi người được giải thoát không? Nếu Bồ Tát hành sâu pháp ba la mật thì liệu Bồ Tát có thấy rằng chúng sanh từ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh thiên nhân a tu la trong cõi trời cõi người cõi trời được giải thoát hay không? Nếu Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, hành thâm bát nhã ba la mật và hành sâu pháp ba la mật thì liệu Bồ Tát có thấy rằng có địa ngục ngạ quỷ súc sanh, có thiên nhân thanh văn duyên giác không đạt đến cái chỗ giải thoát không? Tôi vừa đây bạch Phật bạch Đức Thế Tôn chẳng thấy. Thì Đức Phật mới dạy đúng như vậy này tôi Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thấy cái chúng sanh từ trong ba cõi được giải thoát. Vì sao? Vì Bồ Tát thấy hết thảy các pháp đều như huyễn như hóa. Đấy là Bồ Tát thấy các pháp là đều như huyễn như hóa. Như vậy thì Bồ Tát vẫn thấy rằng mình cũng là như huyễn như hóa. Nếu đã sắc thọ tưởng hành thức là như huyễn như hóa thì Bồ Tát cũng là như huyễn như hóa. Như vậy thì tất cả những hành pháp của mình làm đều là như huyễn như hóa. Nhưng mà khi mình hành pháp như huyễn như hóa, liệu mình có biết rằng pháp của mình hành là như huyễn như hóa hay không? Và nếu mình đã biết rằng cái pháp hành của mình là như huyễn như hóa, liệu mình có vướng mắc cái chỗ năng tri và sở tư hay không? Tức là cái chủ và cái sách hay không? Đó. Cho nên ngài Tu Bồ Đề phải hỏi. Phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần, bởi vì cái này là một vấn đề rất là mâu thuẫn. Mình vừa nói là nghi tất cả các pháp, phải thấy rõ Bồ Tát, phải thấy rõ tất cả các pháp tướng đều như hoa. Như vậy thì niệm tưởng của mình là pháp tướng. Như vậy là niệm tưởng của Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật thì cái niệm tưởng mà gọi là tâm, cái niệm tưởng mà gọi là giải thoát pháp, một cái niệm tưởng thuộc về thánh pháp, cái niệm tưởng đó gọi là cam lồ, không cam lồ vị. Thì liệu cái niệm tưởng đó có phải là như nghĩa như hoa không? Và nếu đã là như nghĩa như hoa thì liệu Bồ Tát có thấy mình hành Bồ Tát đạo không, và có thấy Bồ Tát có Bồ Tát hay không? Đó. Cho nên ở đây ngài Tu Bồ Đề quý trọng Phật pháp, nên hỏi Phật, nên mới đưa ra cái vấn đề đó mà hỏi. Và hàm tuy là nói chung là chỉ có Phật mới là đấng nhất thiết chứng tinh thâm đạt tất cả thật tướng của tất cả các pháp. Còn những người khác tuy có thâm đạt nhưng chưa thông suốt đến chỗ thâm diệu. Bảo vậy cho nên ngài Tu Bồ Đề hỏi, khi chưa thành Phật thì Bồ Tát làm sao có thể khéo thâm đạt các pháp được? Phật dạy, ví như người hóa chẳng có ba độc, chẳng có các phiền não, chẳng có các kiếp sử, chẳng có các tâm và tâm sở, chẳng được các thánh quả, cũng chẳng sanh tâm thiện hay là ác. Vì sao? Vì người hóa là do biến hóa ra để thành tựu. Như thật sự các sự việc biến hóa ra đó không? Như vậy đều là chẳng câu, chẳng tịnh, chẳng nhiếp vào tâm năm đạo của chúng sanh. Thân Bồ Tát cũng là như vậy, cũng chẳng có các phiền não, các quốc sự, chẳng có trong ba cõi. Bồ Tát rõ biết tâm và tâm sở đó đều là hư dối, chỉ do nhân duyên điên đảo mà sanh. Nhân duyên điên đảo mà sanh nên chẳng dân đuổi theo. Mình vẫn biết là chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, tất cả các pháp từ xưa đến nay thật tướng của nó là tịch duyên vắng lặng. Thế thì nơi chỗ tịch duyên vắng lặng đó lại dẫn sinh ra pháp tướng. Nơi chỗ tịch duyên vắng lại dẫn sinh ra pháp tướng thì vừa cái pháp tướng vừa dẫn sinh đó, vừa cái pháp tướng dẫn sinh và tịch duyên vắng lặng kia có phải một và khác hay không? Tôi nói câu là chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, tất cả các pháp nam chân tướng của tất cả các pháp từ xưa đến nay là vắng lặng, là tịch duyên vắng lặng. Nhưng mà từ nơi cái chỗ hư không tịch duyên vắng lặng kia, ví như hư không tịch duyên vắng lặng ở nơi lại diễn bày một ánh chớp, thì cái ánh chớp đó với hư không, cái ánh chớp ở trong không gian đó với hư không có phải một và khác hay không? Có phải một hay là khác? Có phải một hay là khác? Cái ánh chớp và hư không có phải một hay là khác? Ở nơi đó cũng chẳng phải một mà cũng chẳng phải khác. Như vậy thì trong ánh chớp đó có đất và thật không? Cái ánh chớp đó nó có tịnh hay và uế không? Cái ánh chớp trong không gian có tịnh và uế không? Cái ánh chớp trong không gian có đất và thật hay không? Cái ánh chớp trong không gian có đến và đi hay không? Như vậy thì ánh chớp trong không gian kia chẳng đến chẳng đi, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng đến chẳng đi, chẳng cấu chẳng tịnh. Thì ta có khi nào thấy rằng ta là ánh chớp trong không gian đó hay không? Cái điều quan trọng là phải khéo thông đạt cả pháp tướng là vậy đó. À, khéo thông đạt cả pháp tướng. À. Và nếu ta là ảnh chất trong không gian đó, thì liệu đã biết rõ là không đến không đi, không sanh không diệt, thì ở trong cái trần gian gọi là huyễn mộng này, thì chúng ta hành cái gì? Cái vấn đề quan trọng là chúng ta hành gì? Thay cho Bồ Tát Bồ Đề hỏi Phật, mà Phật bây giờ tịch diệt rồi, bây giờ hỏi ai? Phật tịch diệt rồi bây giờ hỏi ai? Đang đây hỏi thầy. Hỏi thầy thì ta hỏi cây cột xuống hả? Đó nè, bởi vì mình cũng là thầy. Bởi vì mình cũng là thầy. Tại sao lại vì pháp bất tri pháp? Pháp bất tri pháp thì có cái pháp nào biết? Có pháp nào biết và có cái pháp nào bị biết? À, đó gọi là chỗ khéo thâm đạt các pháp tướng. Chỗ khéo thâm đạt các pháp tướng là như vậy. Như vậy là Bồ Tát khéo phân biệt các pháp tướng. Đó. Cho nên đây mới nói rằng vì người hóa là do biến hóa mà được thành tựu. Nhưng thật sự các sự việc biến hóa ra đó có đều là chẳng cấu chẳng tịnh, chẳng có nhiếp vào trong năm đạo chúng sanh. Thân của Bồ Tát cũng như vậy, thân của Bồ Tát cũng như vậy, chẳng có các phiền não kiết sự, chẳng có trong ba cõi. Bồ Tát rõ biết tâm và tâm sở, tâm và tâm sở pháp đều là hư dối, chỉ do nhân duyên điên đảo sanh. Chỉ do nhân duyên điên đảo sanh nên chẳng thì răng rủi theo. Như vậy gọi là Bồ Tát khéo phân biệt các pháp tướng. Bồ Tát Tu Bồ Đề quý trọng Phật pháp, cho nên mới hỏi Phật hết thảy các pháp đều là không. Nếu các pháp đều là không, đều là như huyễn, đều là như hoa. Phải hỏi Phật là hết thảy các pháp đều là không, là như huyễn như hoa chăng? Phật dạy hết thảy các pháp đều là như huyễn như hoa, vì ông quá quý trọng Phật pháp. Vì ông quá quý trọng Phật pháp nên chẳng dám hỏi Phật pháp có như huyễn như hoa không. Ừ, nhớ nghĩ trọng bằng bao thì anh giáo hỏi bằng bao cái gì? Sao ít ra cũng phải có cái chỗ nào mình giữa chứ? Đó. Có như nghĩa như hoa không? Người rốt ráo nhà tôi Bồ Đề và Phật, nếu các Pháp gọi là rốt ráo không, đều là như nghĩa như hoa, thì sao Phật lại tan thang công đức của chư vị Bồ Tát cứu thoát chúng sanh ra khỏi sinh tử, dẫn dắt họ vào nước bạn, tan thang chi? Nếu các Pháp là rốt ráo không, đều là như nghĩa như hoa, thì tại sao bất cứ một bài kinh nào, ngài cũng bất cứ một bài pháp nào, ngài cũng tán thán các vị Bồ Tát đã đưa chúng sanh ra khỏi cái vũng lầy sanh tử. Tại sao tán thán chi vậy? Phật hỏi lại, ý ông nghĩ sao? Khi Bồ Tát hành đạo, Bồ Tát Phật có thấy chúng sanh trong năm đạo sanh tử không? Để giải thoát cho họ ra khỏi sanh tử tấn. Ngài Tu Bồ Đề, bạch Đức Thế Tôn, chẳng thấy. Bồ Tát chẳng thấy. Vì cái chỗ chẳng thấy đó, cho nên Đức Phật nói đúng như vậy, đúng như vậy. Vì cái chỗ mà Bồ Tát chẳng thấy cái chúng sanh nào, không? Chẳng thấy cái chúng sanh nào được độ, và cũng chẳng thấy cái không? Chẳng thấy cái cảnh giới địa ngục ngã quỷ súc sanh nào để cho chúng sanh giải thoát ra. Cho nên vì vậy mà ta tán thán Bồ Tát. Vì như vậy tôi tán thán Bồ Tát. Chứ nếu có thì ta không có tán thán. Nếu Bồ Tát thấy có là ta không có tán thán. Đó, đúng như vậy, đúng như vậy. Vì sao? Vì khi ta được vô sinh pháp nhẫn rồi, thì Bồ Tát thấy hết thảy chúng sanh đều là như hoa hiển như hoa. Ngài Tu Bồ Đề hỏi như vậy thì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật để làm gì? Nếu như Ngài nói như vậy thì hành Bát Nhã Ba La Mật để làm gì? Phật dạy, nếu chúng sanh biết được các pháp, xin lỗi, nếu chúng sanh mà biết được các pháp là như hiển như hoa, thì cũng chẳng có Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật, mà cũng chẳng có chúng sanh nào đi vào trong năm đạo đi sanh tử. Nhưng mà ngạc vì mà chưa biết các pháp là như hiển như hoa.